Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo của chúng tôi.
Sẽ được đại hàng chính chính. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Hồng Y Trujillo. Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu suy tư về đối thoại liên văn hóa. Hội đồng giám mục Kazakhstan gia nhập liên hội đồng giám mục Á Châu. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha vinh danh Đức Hồng Y López Trujillo vừa mới qua đời hôm thứ Bảy vừa qua. Trong một điện văn chia buồn gửi đến bà huynh của Đức Cố Hồng Y là ông Aníbal López Trujillo, Đức Thánh Cha đã ca ngợi những nỗ lực bên vực sự sống của vị Hồng Y này. Trong điện tín, Đức Thánh Cha xin Chúa vì lời bầu cử của Đức Mẹ Chiquinera, quan thầy nước Colombia, cho người mục tử làm việc không biết mỏi mệt này được yên nghỉ muôn đời. Đức Hồng Y Trujillo đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Bogota, sau đó là tổng giám mục Medellin, trước khi được bầu làm thư ký rồi chủ tịch của tổ chức CELAM, tức Liên hiệp các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Chức vụ cuối cùng của ngài tại Colombia là chủ tịch hội đồng giám mục. Sau đó, ngài được gọi về tòa thánh để đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng tòa thánh về gia đình. Trong bức điện chia buồn gửi đến gia đình của Đức Cố Hồng Y, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc ngài dấn thân bên vực hôn nhân và gia đình Kitô giáo chứng tỏ lòng yêu mến sâu xa của ngài đối với giáo hội. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y Trujillo sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô vào lúc 11 giờ trưa hôm nay dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn. Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa nghi thức tiễn biệt và đọc chiếu văn. Cũng tin Roma, Ủy ban các hội đồng giám mục trong cộng đồng Âu Châu suy tư về đối thoại liên văn hóa. Đây là cuộc hội thảo đầu tiên trong 4 cuộc hội thảo về Hồi giáo, Kitô giáo và Âu Châu. Cuộc hội thảo đầu tiên này đã được tổ chức vào 17 tháng 4 vừa qua tại trụ sở của Quốc hội Âu Châu dưới hình thức một cuộc hội luận và trao đổi giữa các nhà chuyên môn của Hồi giáo và Kitô giáo. Cả hai phía đều nhận ra sự cần thiết của cuộc đối thoại liên văn hóa tại Âu Châu. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, Mục sư Rudiger Norn, Giám đốc Ủy ban Giáo hội và Xã hội của Hội đồng các Giáo hội Kitô nhấn mạnh rằng, Liên Âu cần phải là một cái gì khác hơn là một sức mạnh kinh tế. Theo vị mục sư này, Âu Châu phải được xây dựng trên những giá trị chung của các dân tộc đang sống trên lục địa này. Giáo sư Uran Manso, nhà xã hội học về tôn giáo thuộc Trường Đại học Saint Louis, Bruxelles, Mỹ Quốc, đặc biệt đề cập đến vấn đề người Hồi giáo tại Tây Âu, vốn đã đến đây từ 50 năm qua. Giáo sư Manso nhấn mạnh rằng con người thời đại luôn có nhu cầu tái khẳng định về mình và bản sắc của mình ở mọi quy mô. Do đó, đối với nhiều người di dân, Hồi giáo là một phương tiện giúp họ tự khẳng định trong xã hội Tây Phương. Tự nhận mình là một người Hồi giáo là một phương thế để tự khẳng định và muốn được nhìn nhận. Theo giáo trưởng Tarek Ubru, quản nhiệm đền thờ Hồi giáo Al-Huda tại thành phố Bordeaux, Pháp, thì mỗi tôn giáo đều có những vấn đề và trở ngại nội bộ. Do đó, ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tìm ra những phương thế để khi đối thoại liên tôn, người ta vẫn tiếp tục cuộc đối thoại trong nội bộ tôn giáo của mình. Với tư cách là đại diện của một Hồi giáo chính thống, giáo trưởng Ubru khẳng định rằng cần phải có đối thoại thần học bên trong Hồi giáo, bởi vì theo ông, Kinh Koran chứa đựng nhiều đoạn kêu gọi tôn trọng sự khác biệt và tinh thần khoan nhượng. Về phần mình, linh mục Ignace Berta thuộc dòng Đa Minh giải thích rằng người Hồi giáo Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều khó khăn trong việc hội nhập vì hố ngăn cách văn hóa quá lớn mà họ đang phải đương đầu. Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp do thiếu khả năng chuyên môn cũng khiến cho nhiều người di dân khó hội nhập vào xã hội Tây Phương. Theo cha Berta, thế hệ thứ hai và thứ ba của người Hồi giáo di dân hiện đang trải qua cơn khủng hoảng về bản sắc. Giải pháp cho vấn đề này thiết yếu là giáo dục và hiểu biết hổ tương về lịch sử. Tin Bangkok, Thái Lan. Hội đồng giám mục Kazakhstan gia nhập Liên hội đồng giám mục Á Châu. Quyết định trên đây đã được Liên hội đồng giám mục Á Châu gọi tắt là FABC đón nhận và công bố trong một phiên họp được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 15 đến 20 tháng 4 vừa qua. Theo thống kê của Văn phòng Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, Giáo hội Công giáo tại Kazakhstan hiện có khoảng 250.000 tín hữu trên tổng số dân là 15 triệu người, với 60% theo Hồi giáo và 30% theo chính thống. Kazakhstan là một trong những cựu cộng hòa của Liên Xô rộng lớn nhất tại Đông Á, phía đông giáp với Trung Quốc và phía bắc giáp với Nga. Giáo hội Công giáo đã hiện diện tại Kazakhstan từ thế kỷ thứ hai. Các tín hữu tiên khởi là các binh lính La Mã bị bắt làm tù binh sau khi quân đội Ba Tư đánh bại. Vào thế kỷ thứ tư, người ta thấy có một tòa giám mục, và vào khoảng đầu thế kỷ thứ năm, một tu viện thuộc nghi lễ Menkit cũng xuất hiện. Dưới thời nhà độc tài Stalin, giữa hai thập niên 30 và 40, người Công giáo tại Kazakhstan đã bị lưu đày hàng loạt vào các trại lao động cưỡng bách tại Trung Á. Sau khi Stalin qua đời, phần lớn những người bị giam tù, kể cả người Công giáo và các linh mục, đều được trả tự do. Đa số các tu sĩ đã chọn lựa ở lại Kazakhstan để giúp tái thiết giáo hội địa phương. Năm 1991, sau khi chế độ cộng sản tại Liên Xô sụp đổ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho tái lập các cơ cấu của giáo hội tại Kazakhstan. Hiện nay giáo hội Công giáo tại đây có một giáo phận, một tổng giáo phận và hai phủ doãn tông tòa. Năm 1994, Kazakhstan và Tòa Thánh Vatican thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp bậc đại sứ. Với việc gia nhập của Hội đồng Giám mục Kazakhstan, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu hiện có 15 Hội đồng Giám mục thành viên và 10 hội viên liên kết, tức là các lãnh thổ có ít nhất là 3 giáo phận. Tin Ấn Độ đã có khoảng 300 tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh tại bang Tamil Nadu cải đạo sang Ấn giáo. Theo tập san, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris tại thành phố Tirunelveli, miền nam bang Tamil Nadu, gần 300 người tín hữu Kitô, phần lớn theo Tin Lành, đã cải đạo sang Ấn giáo theo một nghi thức diễn ra hôm 14 tháng 4 vừa qua, nhằm ngày sinh của ông Bhimrao Ramji Ambedkar, một chính trị gia thuộc giai cấp cùng đinh, người đã có công chính trong việc soạn thảo hiến pháp Ấn Độ. Theo hãng tin Công giáo Sat News, những người cùng đinh này giải thích rằng sở dĩ họ trở lại Ấn giáo là bởi vì họ đã bị các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cao hơn kỳ thị. Và nhất là bởi vì với tư cách là tín hữu Kitô, họ không được hưởng những quyền lợi như các tín đồ Phật giáo hay Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh. Theo một nghi thức thanh tẩy được các sư sãi Ấn giáo thực hiện, những người cải đạo sang Ấn giáo đã được đặt cho một tên mới và mặc cho một y phục mới. Theo các quan sát viên, biến cố này là một thắng lợi của Đảng Nhân dân Ấn giáo và đồng thời cũng là một tin buồn cho Tổng giáo phận Pondicherry, phía bắc bang Tamil Nadu. Vào tháng 3 vừa qua, tại một giáo xứ thuộc tổng giáo phận này, đã xảy ra những cuộc xô xát giữa các tín hữu thuộc các giai cấp khác nhau. Cảnh sát đã phải can thiệp để tái lập trật tự và đã hạ sát hai người. Cuộc xung đột đã diễn ra khi các tín hữu thuộc giai cấp Vanilla phản đối các tín hữu thuộc giai cấp cùng đinh. Các tín hữu thuộc giai cấp Vanilla đã phá hủy hàng chục ngôi nhà, gây thương tích cho nhiều người, và khiến cho 250 gia đình thuộc giai cấp cùng đinh trong giáo xứ phải đi lánh nạn. Tin Đông Timor, giáo hội Công giáo tại Đông Timor huấn luyện giới trẻ quảng bá sứ điệp bất bạo động. Với chủ đề chúng ta cùng nhau xây dựng hòa bình và sự yên ổn, các ủy ban công lý và hòa bình của hai giáo phận Bangkok và Dili đã tổ chức hai ngày hội thảo cho giới trẻ từ ngày 9 đến 11 tháng 4 vừa qua. Cha Benedictus Randung nói với hãng tin Công giáo UK News rằng giáo hội mong muốn giới trẻ của hai giáo phận bắt tay nhau để thắng vượt sự thù nghịch giữa các sắc dân hay dân chúng tại các miền khác nhau của quốc gia chỉ có khoảng 1 triệu dân này. Sau hai ngày hội thảo, các bạn trẻ đã được đưa đi thực tế tại những nơi đã từng xảy ra các cuộc bạo động. Chẳng hạn, họ được đưa đến một vùng có biến động hồi tháng 8 năm ngoái khi các thanh niên ủng hộ cho đảng Frelimo nổi loạn. Đảng này đã chiếm được nhiều ghế trong quốc hội sau cuộc bầu cử hồi tháng 6 năm vừa qua, nhưng lại không thể thành lập được chính phủ. Các đảng phái khác thành lập chính phủ liên hiệp nhưng lại loại trừ đảng Frelimo. Frelimo vốn là hậu thân của phong trào kháng chiến chống lại sự cai trị của Indonesia. Trong các cuộc bạo động do những người ủng hộ đảng Frelimo chủ xướng đã có khoảng 600 ngôi nhà cũng như tài sản của chính phủ và giáo hội tại thành phố Vikeke bị phá hủy. Nhiều thanh niên đã bị lôi cuốn vào nền văn hóa bạo động. Tuy nhiên, cha Răng luôn nói rằng giới trẻ cũng có thể là khí cụ của hòa bình. Trong hai ngày hội thảo, các thanh niên của hai giáo phận Bangkok và Dili học được cách giải quyết các cuộc xung đột một cách ôn hòa và giúp cho những người trong gia đình cũng làm được như thế. Tin Áo Quốc, Giáo hội Công giáo Áo lên án nghị quyết yêu cầu hợp thức hóa việc phá thai trong Liên hiệp Âu Châu. Đức cha Klaus Kung, Chủ tịch Ủy ban về Hôn nhân Gia đình, Đạo đức Sinh học và Bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Áo, đã phản bác một nghị quyết của chính phủ nhằm kêu gọi các nước thành viên trong Liên hợp Âu Châu hợp thức hóa việc phá thai. Đức cha Kung nói như sau, chúng ta cần các thai nhi bị sát hại này. Theo Đức cha Kung, hành động phá thai đã để lại một vết thương sâu xa trong xã hội Âu Châu, do đó không nên xem thường hành động sát hại các thai nhi. Nhiều bác sĩ cho biết các phụ nữ phá thai là những người rất đau khổ về mặt tinh thần. Ủng hộ tiếng nói của các bác sĩ, Đức cha Kung nói rằng đã đến lúc các nghị viên Âu Châu cần phải nghĩ đến những biện pháp nhằm khuyến khích việc đón nhận con cái một cách dễ dàng hơn. Ngài cũng nói rằng cần phải đẩy mạnh việc tư vấn cho các phụ nữ đang mang thai, cũng như đề ra những biện pháp có thể nâng đỡ họ về phương diện kinh tế. Ngoài ra, Đức cha Kung cũng khuyến khích nên bảo vệ quyền của những cha mẹ nào có con khuyết tật. Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, kêu gọi viếng thăm thánh địa. Lên tiếng từ thánh địa là nơi ngài đang hành hương, Đức Hồng Y giám quản Roma cho biết, tình hình tại đây đã yên tĩnh và bất cứ ai cũng có thể đi viếng thăm mà không sợ nguy hiểm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Ý Sia, Đức Hồng Y Ruini nói rằng năm nay có nhiều khách hành hương đến Jerusalem. Điều này có nghĩa là nhiều người hoặc đến viếng thăm các linh địa, hoặc tìm cách giúp đỡ các tín hữu Kitô đang sinh sống trong vùng đất này. Đức Hồng Y giám quản Roma cho biết đây là lần thứ 8 ngài đi hành hương thánh địa. Về tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, Đức Hồng Y Ruini nói rằng Giáo hội Công giáo vốn được mọi người dân tại thánh địa yêu mến, luôn làm mọi sự có thể để góp phần đẩy mạnh tiến trình này, nhất là bằng lời cầu nguyện, chứng tá đức tin và sự hiện diện ôn hòa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Vài nét về Đức cha Fernando Lugo, tân tổng thống Paraguay. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử của Paraguay, một quốc gia với 6 triệu dân tại châu Mỹ Latin vừa sang trang. Lần đầu tiên, một cựu giám mục Công giáo được bầu làm tổng thống nước này. Vị cựu giám mục này là Đức cha Fernando Lugo, đã thắng cử vẻ vang trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa qua. Tân tổng thống Fernando Lugo sinh năm 1949 tại San Pedro del Paraná, thuộc tỉnh Itapua. Thụ phong linh mục trong dòng ngôi lời năm 1977, Đức cha Lugo được bổ nhiệm giám mục San Pedro năm 1994. Vì muốn phục vụ quê hương một cách tích cực hơn, vị giám mục này đã dấn thân vào hoạt động chính trị. Ngài đã xin tòa thánh cho phép hồi tục để có thể ra tranh cử vào các chức vụ công quyền. Tuy nhiên, như Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Paraguay đã xác nhận mới đây, Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục nước này vẫn giữ vững lập trường. Với tư cách là giám mục, Đức cha Lugo không được phép hoạt động chính trị đảng phái và ra tranh cử vào bất cứ chức vụ công quyền nào. Tòa Thánh đã huyền chức vị giám mục này, đồng thời vẫn không chấp nhận đơn xin hồi tục của ngài. Năm 2005, Đức cha Lugo chính thức từ chức giám mục San Pedro để dấn thân hoàn toàn vào hoạt động chính trị và gia nhập vào Đảng Dân Chủ Kitô Paraguay. Thường được mệnh danh là vị giám mục của người nghèo, Đức cha Lugo luôn được xem như là một mối đe dọa cho đảng Colorado Party, vốn đã cầm quyền tại đây từ hơn 61 năm qua. Vị cựu giám mục này cũng được gắn cho danh hiệu tả khuynh. Nhưng vị giám mục thường xuyên mang sandal và ngưỡng mộ người hùng cách mạng Marxist nổi tiếng của châu Mỹ Latin là Che Guevara lại nói rằng, Nếu hỏi năm người định nghĩa thế nào là tả khuynh, thì người ta sẽ có năm câu trả lời khác nhau. Là người rất có cảm tình với Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela và Tổng thống Evo Morales của Bolivia, nhưng tân Tổng thống Paraguay cho biết sẽ tìm ra một con đường riêng cho đất nước của mình. Ngài tự nhận là cấp tiến hơn là tả khuynh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, tân Tổng thống Paraguay nói như sau. Biện pháp đầu tiên của tôi là một biện pháp mà tôi hằng ấp ủ trong lòng. Đó là số phận của những người thổ dân. Chúng ta mắc một món nợ lịch sử với họ. Họ là những sở hữu chủ đích thực và đầu tiên của vùng đất này. Đặt các thổ dân và người nghèo vào ưu tiên hàng đầu của phục vụ. Đức cha Lugo tuyên bố một cách cương quyết như sau. Sẽ không còn cảnh người thổ dân phải chết đói, chết vì bệnh lao hay vì không được săn sóc y tế nữa. Kể từ đây, một kỷ nguyên mới trong nền chính trị Paraguay đã bắt đầu. Với tổng sản lượng quốc gia chia theo đầu người là 1.400 Mỹ Kim, Paraguay vẫn nằm trong danh sách những nước nghèo nhất tại châu Mỹ Latin. Nghèo nàn, lạc hậu và tham nhũng vẫn là những nét nổi bật nhất trong quốc gia châu Mỹ Latin này. Ciudad del Este nằm sát biên giới với Brazil, nổi tiếng là sầu huyệt của giới buôn lậu. Dĩ nhiên, buôn lậu là biểu hiện của tham nhũng. Trong những năm gần đây, Paraguay đảo điên vì nạn tham nhũng ngày càng gia tăng. Năm 2001, theo một tiết lộ động trời, chiếc xe limousine mà Tổng thống lúc bấy giờ là ông Luis González Macri đang sử dụng là một chiếc xe đã bị ăn cắp từ Brazil và chuyển lậu sang Paraguay. Là nhà vô địch trong cuộc tranh đấu cho quyền lợi của người nghèo, Đức cha Lugo cam kết sẽ nâng tổng sản lượng quốc gia theo đầu người của Paraguay lên 1.900 Mỹ Kim. Theo các quan sát viên, Paraguay là một trong những nước bị bỏ lại đằng sau trong vùng vì nạn tham nhũng và cứa quyền. Một trong những thách đố lớn nhất của tân Tổng thống là xóa bỏ chế độ cũ trước khi xây dựng chế độ mới. Giáp giới với Brazil và Argentina, Paraguay chia sẻ cùng một dòng sông và một số đập thủy điện với hai nước này. Trong chiến dịch vận động bầu cử, Đức cha Lugo cam kết sẽ tiếp tục thương lượng với Brazil về một số hợp đồng ký với Brazil liên quan đến việc sử dụng đập Itaipu. Riêng trong quan hệ với Hoa Kỳ, Đức cha Lugo khẳng định rằng đối đầu không phải là một chọn lựa, và Paraguay sẽ duy trì những quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia. Kể từ năm 1928 đến nay, Đức cha Lugo là vị tổng thống thứ hai không lập gia đình. Hôm thứ hai vừa qua, ngài cho biết, người chị cả của ngài là bà Mercedes, năm nay 66 tuổi, sẽ là đệ nhất phu nhân khi ngài tuyên thệ nhậm chức. Là người em út trong gia đình có 6 anh chị em, Đức cha Lugo luôn xem bà Mercedes như cố vấn thân cận nhất của ngài. Đức cha Lugo còn cho biết, sau khi nhậm chức, ngài cũng sẽ tiếp tục ở lại trong căn nhà của ngài ở vùng ngoại ô Lambaré.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Trong bài này, chúng tôi xin được nói về việc Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ 7 và thứ 8. Sau lần Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ sáu vào sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 1851, thì cô bị thẩm quyền dân sự địa phương mời đến văn phòng thẩm vấn hai lần. Lần thứ nhất là vào buổi sáng liền sau khi Bernadette và mẹ cô từ hang đá trở về nhà do ông quan tòa đưa tour. Lần thứ hai là vào buổi chiều cùng ngày, sau giờ kinh chiều ở nhà thờ về, Bernadette được viên cảnh sát trưởng mời đến thẩm vấn. Cả viên quan tòa lẫn ông cảnh sát trưởng đều ra lệnh cho Bernadette đừng xuống hang đá đó nữa, và cho rằng những gì cô trông thấy là do ảo giác mà thôi. Cha của Bernadette cũng đến văn phòng của viên cảnh sát trưởng vào chiều Chủ nhật hôm đó, để yêu cầu ông có biện pháp để những kẻ tò mò trong vùng đừng đến quấy rầy ông suốt ngày nữa. Và dĩ nhiên, cha của Bernadette cũng đồng ý với viên quan tòa về biện pháp cấm không cho cô xuống hang đá Massiviel nữa. Do đó, đêm tối Chủ nhật rạng sáng ngày thứ hai, 22 tháng 2, đối với Bernadette quả thật là một đêm khó ngủ. Cô đã khóc nhiều. Một đàn cô muốn xuống hang đá để gặp thiếu nữ áo trắng. Như đã hứa, một đàn cô không muốn cãi lời cha. Sáng ngày thứ hai, 22 tháng 2, vâng lời cha, Bernadette đến trường. Đến 11 giờ trưa cô về nhà, dùng cơm trưa, sau đó trở lại trường học tiếp. Đường từ nhà cô đến trường phải đi ngang qua trạm cảnh sát. Từ cửa sổ trạm canh, có một nhóm cảnh sát được lệnh theo dõi Bernadette. Họ thấy cô khi đi ngang qua trạm, thì dừng lại. Cô cố gắng đi tới, nhưng không thể được, nên đổi hướng. Nghi ngờ có chuyện gì xảy ra, nhóm cảnh sát liền đi theo Bernadette. Và khi bắt kịp cô, một người trong nhóm hỏi, "Còn đi đâu đây?" Bernadette bình tĩnh trả lời, "Thưa, con đi xuống hang đá." Nhóm cảnh sát không ngăn cản, nhưng cùng tiến theo Bernadette xuống hang đá vì tò mò muốn xem có chuyện gì xảy ra không. Khi cô đến nơi thì tại chỗ đã có nhiều người tò mò đứng đợi từ sáng đến giờ. Bernadette đến chỗ cũ, quỳ gối, lấy sâu chuỗi ra và lần hạt. Cô lần hạt xong mà vẫn không thấy thiếu nữ áo trắng hiện ra. Nhóm cảnh sát gặng hỏi thì cô đơn sơ trả lời, "Con không thấy cô ta." Chiều đến, khi về nhà, Bernadette giải thích cho cha mẹ như sau. "Trưa nay khi con đi đến trường, thì có một chướng ngại vật vô hình ngăn cản con bước tới. Con cố gắng tiến tới để đi đến trường, nhưng không thấy được. Lúc đó con chợt hiểu có lẽ thiếu nữ áo trắng đang chờ đợi con, muốn con giữ lời đã hứa, nên con đổi hướng đi xuống hang đá." Lời giải thích đơn sơ của Bernadette đánh động cha mẹ cô, và nhất là ông François Soubirous. Ông thầm nghĩ, có lẽ thiếu nữ áo trắng đó là đức nữ đồng trinh Maria, nên ông không muốn chống lại nữa. Ông đổi ý, cho phép Bernadette xuống hang đá. Một ngày qua đi, trong số 15 ngày liên tiếp mà Bernadette không thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng Bernadette thấy vui trong lòng, vì giờ đây cha mẹ cô không ai còn ngăn cản cô xuống hang đá Massivia nữa. Sáng thứ ba, ngày 23 tháng 2, Bernadette vội xuống hang đá. Số người hiện diện tại hang đá cũng khá đông. Có kẻ đến vì tin, nhưng cũng có những người đến vì tò mò. Trong số những người hiện diện, cũng có ông Estrade, kiểm soát viên, người đã hiện diện trong cuộc thẩm vấn của viên cảnh sát trưởng chiều Chủ nhật vừa qua. Ông không đến vì tin, nhưng vì tò mò muốn chứng kiến tận mắt một trường hợp ảo giác. Nhưng một khi đã chứng kiến biến cố rồi, thì chính ông là kẻ
đã kể lại biến cố Đức Mẹ hiện ra lần thứ bảy này. Đám đông khi thấy Bernadette đến liền vẹt ra nhường lối đi cho cô. Cô tiến đến chỗ thường lệ, quỳ gối, lấy sau chuỗi ra và cúi mình thật sâu, giống như thái độ cô thường làm khi chào Chúa trong nhà thờ. Thần linh dung mạo Bernadette sáng lên, lộ vẻ kính phục và vui mừng. Mọi người xung quanh không ai thấy gì cả, nhưng tất cả đều bị đánh động mạnh bởi sự biến đổi nơi gương mặt của Bernadette. Những người đàn bà thì quỳ gối xuống, còn những người đàn ông thì cất mũ đang đội trên đầu xuống. Không ai nghe gì cả, nhưng nhìn vào Bernadette, ai cũng hiểu là cô đang nói chuyện với một người nào đó. Bernadette xuất thần như vậy trong khoảng một giờ đồng hồ. Cuộc đối thoại giữa Bernadette và thiếu nữ áo trắng không được ai nghe thấy gì cả, nhưng họ chỉ thấy cử điệu của Bernadette mà thôi. Có lúc cô như vui lên, nhưng cũng có lúc cô khóc. Đôi khi dường như cuộc đối thoại bị gián đoạn, và người ta thấy Bernadette lần chuỗi. Rồi cuộc đối thoại lại tiếp tục. Bernadette đi bằng hai đầu gối một cách dễ dàng về phía cửa hang đá. Cô cúi mình xuống hôn đất, rồi trở lại chỗ cũ, vẫn bằng hai đầu gối. Cuối cùng, ánh sáng trên gương mặt của Bernadette từ từ tắt. Cô đứng dậy về nhà. Ai cũng muốn hỏi Bernadette về biến cố đã xảy ra. Bernadette chỉ trả lời như sau: thiếu nữ áo trắng cho tôi biết ba điều bí mật mà tôi không thể nói ra. Và dù được gặn hỏi nhiều lần, nhưng Bernadette không bao giờ nói ra. Dân chúng tại Lộ Đức giờ đây không thể nào dửng dưng với biến cố ở hang đá Massivian được nữa. Hoặc họ tin theo, hoặc họ chống đối không tin. Nhưng số người tin dường như đông hơn. Tự động, không ai bảo ai, những người thợ đã cùng nhau sửa lại con đường xuống hang đá Massivian để tránh những tai nạn rủi ro có thể xảy ra. Sáng ngày thứ Tư 24 tháng 3, số người hiện diện tại hang đá Massivian đông khoảng 400 hay 500 người. Mọi sự đã xảy ra như ngày trước. Người ta chỉ nhìn thấy những biến đổi nơi gương mặt của Bernadette mà thôi. Và do đó, người ta hiểu là thiếu nữ áo trắng đang hiện ra và đang nói chuyện với cô. Thình lình, Bernadette xem ra bị xúc động mạnh, và gương mặt trở nên buồn thảm. Cô chăm chú lắng nghe, hai tay đưa lên cao hướng về phía bụi hoa hồng nơi miệng hang đá. Rồi cô buông tay xuống và khóc. Cô tiến đến cửa hang đá bằng hai đầu gối, thỉnh thoảng cúi xuống hôn đất. Khi đến trước cửa hang, cô dừng lại, ngẩng đầu lên và chăm chú lắng nghe. Sau đó, cô trở về chỗ cũ, gần với đám đông đang chứng kiến, đôi mắt đẫm lệ, và cô nói lớn: hãy ăn năn đền tội! Hãy ăn năn đền tội! Hãy ăn năn đền tội! Đó là sứ điệp của mẹ Maria tại Lộ Đức. Chiều đến, Bernadette đã giải thích biến cố xảy ra hồi sáng như sau. Thiếu nữ áo trắng đã bảo con hãy cầu nguyện và làm việc đền tội cho những kẻ tội lỗi, và con đã thưa vâng. Rồi cô ấy đã hỏi con là việc đi bằng đầu gối và hôn đất có làm con khó chịu lắm không? Con trả lời rằng không. Rồi cô ấy dạy con hôn đất để cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Đám đông chứng kiến biến cố xảy ra hồi sáng này cũng đã nghe theo lời của Bernadette. Họ cũng đã quỳ gối rồi đi bằng hai đầu gối và cúi xuống hôn đất, mặc cho trời mưa và đất nổi bùn. Đây là lần đầu tiên dân chúng Lộ Đức đáp trả lời kêu gọi của thiếu nữ áo trắng, làm việc ăn năn đền tội. Lần hiện ra thứ 9 vào ngày thứ Năm, 25 tháng 2 năm 1858 là lần hiện ra quan trọng đặc biệt. Chúng tôi sẽ tường thuật vào tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của Linh Mục Federico Lombardi về chuyến tông du này. Trước hết, Linh Mục Lombardi đã cho biết những cảm tưởng như sau. Tôi xin nhắc lại là trong sứ điệp gửi nhân dân Hoa Kỳ một tuần trước khi lên đường viếng thăm, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đề tài chuyến tông du là Chúa Kitô niềm hy vọng của chúng ta. Và đó đã là đề tài thống nhất biết bao sứ điệp trong nhiều hướng khác nhau mà Đức Thánh Cha đã muốn nhắn gửi nhân dân và giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, cũng như tất cả mọi quốc gia trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tôi thực sự có cảm tưởng đây là điều đã đạt đích, và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã là một chuyến viếng thăm loan báo niềm hy vọng cho tất cả mọi người. Loan báo niềm hy vọng cho một đại quốc phải có phẩm giá và ý thức về sự cao cả trong ơn gọi của mình trên thế giới ngày nay. Loan báo niềm hy vọng cho một giáo hội đã sống một giai đoạn đặc biệt dao động trong các năm gần đây, và vì thế rất cần được tái củng cố và vươn tới tương lai. Và cả giáo hội nữa cũng phải ý thức về các trách nhiệm địa phương của mình, cũng như về trách nhiệm trong giáo hội đại đồng. Và số cùng là loan báo niềm hy vọng cho Liên Hiệp Quốc, nghĩa là cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới, nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn nhân quyền. Mọi người có dịp suy tư về các nền tảng đích thực, giúp xây dựng tương lai, và như thế cũng là dịp để nhìn về phía trước. Và Chúa Kitô giúp ta có cái nhìn này về con người, về số phận của con người, về thực tại của con người, cho phép xây dựng tương lai nhân loại trên các nền tảng vững chắc. Phóng viên Alessandro Gisotti nhận định rằng, người ta đã rất cảm phục sự rõ ràng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi thấy Ngài nói với giáo hội và xã hội Mỹ về các đề tài khó khăn như việc lạm dụng tính dục trẻ em. Phần linh mục Lombardi cho nhận định về cách thức khiêm tốn mà cứng rắn của Đức Thánh Cha như sau. Đức Thánh Cha đã dùng kiểu cách riêng của Ngài để đương đầu với các vấn đề, nghĩa là rất liêm chính, không bao giờ trốn chạy trước các khó khăn, nhưng nhìn thẳng vào các khó khăn đó, nhìn xa hơn tới phía trước một cách sáng suốt và với ý thức rõ ràng. Nhìn vào các vấn đề của giáo hội tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã đương đầu với chúng với cả ý thức nhìn nhận lỗi lầm và dấn thân để chữa lành các vết thương và sử dụng tinh thần trách nhiệm đó cho tương lai, để các sự kiện trầm trọng như thế không bao giờ lặp lại nữa. Tuy nhiên, điều này đã được đưa vào trong diễn văn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói với giáo hội Hoa Kỳ trong một bối cảnh rất rộng rãi. Qua đó, điều đã được loan báo là bổn phận giới thiệu sứ điệp của Chúa Kitô một cách toàn vẹn trong rồi ngày nay, tìm lại vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi giáo dục của giáo hội. Diễn văn Đức Thánh Cha nói với các đại học và giới trí thức giáo dục Hoa Kỳ đã là một bài diễn văn đáng ghi nhớ
trong đó Đức Thánh Cha nêu bật những gì mà tín hữu Công giáo Hoa Kỳ đã làm được trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Chúng ta phải nhớ điều này, đó là đã không có một quốc gia nào trên thế giới trong đó giáo hội đã hoạt động nhiều cho nền văn hóa như giáo hội Mỹ, không phải chỉ cho tín hữu Công giáo mà còn cho tất cả mọi người dân nữa. Đây là điều Đức Thánh Cha đã thấy và đã tái đề cao với sự tin tưởng lớn lao nơi tương lai. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại biết bao công lao của tín hữu Công giáo Mỹ trong tình liên đới đối với các người nghèo, các dân tộc khác, cũng như tất cả mọi người cần được trợ giúp. Ngài mời gọi có cái nhìn tích cực đối với giáo hội Công giáo, mà trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick ở New York, Đức Thánh Cha dùng một hình ảnh rất đẹp để so sánh. Đó là hình ảnh các kính màu xinh đẹp của nhà thờ. Chúng sáng lên, và ai sống kinh nghiệm từ bên trong mới hiểu được vẻ đẹp, sự cao cả. Và từ đó mà cảm tạ Chúa đã mời gọi mình làm thành phần của giáo hội này. Trong diễn văn nói với giới trẻ cũng thế, Đức Thánh Cha đã biết khơi dậy một sự hăng say lớn và trình bày sự tích cực và vẻ đẹp của ơn gọi Kitô. Vì thế, tôi nghĩ, Đức Thánh Cha đã thực sự giúp giáo hội Mỹ khép lại một trang sử xấu hổ, vì đây là từ mà chính Đức Thánh Cha đã dùng, một trang sử đau đớn vì các lỗi lầm và các trách nhiệm nặng nề của quá khứ. Cả khi chỉ do một nhóm nhỏ trong số đông đảo các linh mục của giáo hội Mỹ gây ra. Chắc chắn, đây là thời gian khó khăn đối với các nạn nhân cũng như đối với các người có trách nhiệm, và các vết thương mà giáo hội cảm nghiệm trong chính thân thể mình. Nhưng trong tình bác ái và trong nỗ lực chữa lành các vết thương của quá khứ, giờ đây giáo hội Hoa Kỳ có thể tin tưởng nhìn về tương lai, vì biết rằng có sự tha thứ, có sự hòa giải, có khả năng tiếp tục sống ơn gọi Kitô với sự tích cực lớn lao hơn. Trả lời cho câu hỏi, chuyến thông du của Đức Thánh Cha có thể giúp Hoa Kỳ suy tư về vai trò của mình trong thế giới ngày nay hay không? Thì linh mục Lombardi đã cho biết như sau. Đức Thánh Cha đã dùng một khoa sư phạm cổ điển của các giáo hoàng, cũng là của vị tiền nhiệm của Ngài, đó là nói với tất cả một dân tộc và nhận diện các gốc rễ, các giá trị và ơn gọi lịch sử của nó với tất cả uy tín của một vị lãnh đạo tinh thần. Đức Thánh Cha đã nói với người dân Mỹ về các đặc tính chung sống giữa biết bao nhiêu dân tộc có các nền văn hóa và niềm tin khác nhau, trong việc cùng nhau chung xây một cộng đoàn lớn trong tự do và dân chủ. Đây là điều có thể trở thành một sứ điệp hòa bình, hòa giải và chung sống cho toàn nhân loại, trong tự do, một sự tự do được xây dựng một cách rõ ràng trên việc thừa nhận Thiên Chúa tạo hóa, và như thế thừa nhận các giá trị nền tảng của bản chất con người, như là hình ảnh của Thiên Chúa. Đó là điều mà Đức Thánh Cha đã rút tỉa ra và đã nói một cách hết sức rõ ràng. Và người dân Mỹ cảm thấy họ được hiểu biết và được thừa nhận trong giá trị lịch sử và các khía cạnh tốt đẹp nhất của họ. Và dĩ nhiên, đây là một thiện ích rất lớn. Cả các vị lãnh đạo cấp cao nhất của Hoa Kỳ như Tổng thống Bush và Phó Tổng thống Cheney cũng đã thừa nhận khả năng này của Đức Thánh Cha trong việc gợi lại các khía cạnh tích cực của người dân Mỹ và trao cho nó một sứ điệp lớn. Chiều ngày 20 tháng 4, khi nghe diễn văn của Phó Tổng thống Cheney, tôi nghe những người Mỹ đứng chung quanh nói, những lời ca tụng quan trọng từ một trong các nhân vật cao cấp như thế trong chính quyền của đất nước chúng tôi, đối với vị thủ lãnh của giáo hội Công giáo, là điều mà cho tới cách đây vài năm chúng tôi đã không thể tưởng tượng được. Điều này có nghĩa là nhân dân Hoa Kỳ trong tất cả mọi khía cạnh của họ, kể cả các giới lãnh đạo, thừa nhận rằng giáo hội Công giáo và Đức Thánh Cha là những người đối tác xứng đáng và hữu hiệu vì giúp tìm ra điều tốt đẹp nhất của chính dân tộc này. Đó là vài nhận định của linh mục Lombardi về chuyến thông du vừa qua của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Vào một buổi chiều chủ nhật đẹp trời, gia đình chú Năm đưa con ra công viên chơi. Trên đường về nhà, đi ngang qua tiệm bán kem, ba mẹ và bé Tuấn cùng bước vào tiệm. Bé Tuấn vui mừng vỗ tay khi nhìn thấy những hộp kem đủ màu với những hương vị trái cây thơm phức. Hai vợ chồng mỗi người chọn cho mình một cây kem thật lớn, với những viên kem chọn từ những hộp kem trong tủ kiếng lạnh. Bé Tuấn mở to đôi mắt, mong đợi cũng được một cây kem như ba mẹ. Nhưng bà mẹ chỉ nhìn con và âu yếm nói, "Cưng ơi, cây kem quá lớn cho con. Thôi, con sẽ ăn ké mỗi thứ một chút với ba mẹ vậy nhé." Vừa ra khỏi tiệm, đi được mấy bước, người cha cúi xuống đưa cây kem trên tay tới gần miệng con. Nhưng bé Tuấn không thèm nếm thử. Bé bĩu môi, lắc đầu lia lịa, nhất định không chịu. Ba mẹ tưởng là con lên cơn làm nũng, nên thản nhiên làm lơ bé, vừa đi vừa ăn kem. Thấy vậy, bé Tuấn dừng lại, không muốn đi theo bên cạnh ba mẹ nữa. Bé sang bên vệ đường, cúi xuống, bốc một nắm sỏi cát, và từ phía sau ném vào chân của ba mẹ. Thế là thay vì được ăn kem, bé Tuấn được ba tặng cho mấy cái tát tai đau điếng. Các bạn thân mến, như ba mẹ bé Tuấn, trong những trường hợp tương tự, nhiều cha mẹ vẫn thường nghĩ rằng con mình lên cơn hờn giận. Nhưng thực ra, bé chỉ ước muốn được một cây kem riêng, lớn nhỏ không thành vấn đề, miễn là cũng được một cây kem như ba mẹ vậy. Qua cử chỉ đó, bé muốn nói lên rằng, bé muốn được tôn trọng cả trong sự bé nhỏ của mình nữa, như một con người có bản vị riêng, chứ không phải như cái gì dư thừa phụ thuộc. Trên đây chỉ là một thí dụ cụ thể trong vô số những sự việc nho nhỏ thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của các gia đình, và nó nhắc nhở các phụ huynh cần đặt lại vấn đề và quyền được tôn trọng của con cái. Chúng ta không bị ép buộc phải thương yêu người khác, nhưng mỗi người đều có bổn phận phải tôn trọng người khác, bất kỳ lớn nhỏ hay thế nào đi nữa. Khung cửi của đời sống luân lý bắt đầu từ sự tôn trọng. Một nhân đức tuy rất đơn sơ tầm thường, nhưng lại rất quan trọng. Mời các bạn cùng tìm hiểu những bước chính trong việc huấn luyện tinh thần tôn trọng. Bước thứ nhất của việc giáo dục con cái chính là sự tôn trọng đối với đứa trẻ. Một trong những yếu tố căn bản của nền dân chủ căn cứ trên sự tôn trọng lẫn nhau. Không thể có sự bình đẳng trong mối tương quan giữa người với người nếu chỉ một bên được tôn trọng. Như thế, cán cân sẽ bị mất thăng bằng. Vì thế, ngay từ trong gia đình, cha mẹ cũng cần phải diễn tả sự tôn trọng đối với con cái và quyền lợi của chúng, chứ không chỉ đòi buộc con cái phải tôn trọng cha mẹ mà thôi. Điều đó đòi hỏi cha mẹ sự bén nhạy và cố gắng giữ sự quân bình giữa việc yêu cầu con cái phải chờ đợi một chút hay phải chờ đợi quá lâu dài. Con cái không chỉ học được giá trị của việc tôn trọng qua lý thuyết, nhưng trước hết bằng việc bắt chước gương sáng của cha mẹ và những người lớn. Nếu chúng được tôn trọng, được quý trọng, bất chấp sự bất đồng ý kiến và được cơ hội để đối chiếu quan điểm riêng của mình. Tôn trọng con cái tức là nhìn nhận rằng con cái cũng là con người có bản thể với quyền được quyết định và được chọn lựa như cha mẹ. Nói như thế không có nghĩa là con cái phải làm những gì người lớn làm. Bởi vì trong gia đình, mỗi phần tử có một vai trò riêng, một trách nhiệm phải thi hành và mỗi người cần được sự tôn trọng của những người khác trong sứ mệnh ấy. Điều thứ hai không kém phần quan trọng hơn điều thứ nhất, đó là huấn luyện con cái biết tôn trọng, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt, chẳng hạn như sắp xếp đồ đạc, có thứ tự, gọn gàng, biết làm quen với sự ngăn nắp, sạch sẽ. Sau khi đã dạy cho con cái tầm quan trọng của việc tôn trọng qua những cử chỉ tôn trọng của cha mẹ đối với con cái, bước thứ hai, tức là việc tôn trọng thứ tự,
sẽ trở nên dễ dàng hơn. Con cái sẽ khó mà học được sự tôn trọng thứ tự nếu chúng không có dịp cảm nghiệm được hậu quả của việc thiếu thứ tự là gì. Chẳng hạn như trong việc tập đi xe đạp, đứa bé không học cách giữ thăng bằng trên hai bánh xe bằng những lời chỉ dạy theo lý thuyết, nhưng trước hết là qua kinh nghiệm ngồi trên xe và bị té ngã. Có thể lúc ban đầu bé được hỗ trợ bằng hai bánh xe nhỏ phía sau hoặc bàn tay nâng đỡ của người lớn để khỏi bị té. Cũng một cách tương tự trong việc học cách tôn trọng thứ tự, bé phải học được qua kinh nghiệm chứ không chỉ qua lời nói mà thôi. Điều quan trọng là cha mẹ biết khi nào cần đặt thêm hai bánh xe nhỏ phía sau và khi nào phải buông thả bàn tay hỗ trợ để bé tự mình giữ được sự thăng bằng. Một trong những than phiền thường xuyên của cha mẹ về con cái là sự lộn xộn, vứt đồ đạc bừa bãi. Nhiều khi chúng lại còn tỏ ra bướng bỉnh trước những lệnh truyền của cha mẹ, chẳng hạn như sắp xếp đồ chơi, quần áo gọn lại. Trong khi cha mẹ lại quên rằng, con cái cần được xem thấy trước mắt thứ tự là gì, thế nào là gọn gàng, ngăn nắp, và đâu là hậu quả của việc thiếu thứ tự. Chẳng hạn như sự lộn xộn, mất thời giờ tìm kiếm khi cần một vật gì. Con cái cần được luyện tập đặt thứ nào vào chỗ đó, và cách dùng mỗi thứ đồ vật đúng đắn. Nhà ở không phải là cửa tiệm trưng bày hàng hóa, cũng không phải là bảo tàng viện, nơi chỉ được nhìn ngắm đồ vật, nhưng không được đụng tay vào. Nếu không, sẽ bị phạt hoặc bị bắt. Mỗi người đều có quan niệm riêng về thứ tự và cách thức sắp xếp đồ đạc cá nhân. Nhưng người khác cũng cần được tôn trọng cách thứ tự riêng của họ. Tuy nhiên, vì lợi ích chung, mỗi người trong gia đình có bổn phận bảo trì đồ vật chung và sắp xếp làm sao để mọi người có thể tìm được mỗi khi cần dùng tới nó. Con cái cũng cần được huấn luyện cách sử dụng mỗi vật dụng đúng theo mục đích của nó. Trong gia đình, cũng như ở học đường hay nơi công cộng. Chẳng hạn như cái dù là để che mưa, che nắng, chứ không phải như dụng cụ để đánh đập, trả thù nhau, vân vân. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, cũng như vệ sinh chung, và cách sử dụng đúng đắn mọi dụng cụ, đồ vật, là những yếu tố căn bản của việc tự trọng và tôn trọng người khác, là tấm gương phản ánh cái tôi của mỗi người. Baden-Powell, người sáng lập Hội Hướng Đạo Thanh Thiếu Niên, rất ưa thích việc dẫn đưa thanh thiếu niên đi cắm trại. Vào các giờ sinh hoạt, ông cho phép thanh thiếu niên được tự do chạy nhảy, vượt đồi, leo núi, lội suối, bơi sông, lăn lóc trên bãi cỏ, nặn bùn đất. Tuy nhiên, đến giờ ăn, tất cả đều phải vào bàn ăn sạch sẽ và ăn mặc chỉnh tề. Ông thường nói với thanh thiếu niên rằng, con người là con cái của Chúa. Vinh dự này cần được mọi người nhận biết và kính nể. Ngay từ thuở nhỏ, con cái cần được huấn luyện cách dùng thời giờ, phân phối công việc theo thời giờ cần thiết, tránh sự biếng nhác, phí phạm thời giờ cách vô ích, và biết tôn trọng thời khóa biểu. Con cái phải ý thức rõ ràng và tập thói quen tốt giờ nào vào việc đó. Có thời giờ học bài, làm bài, và thời giờ xem phim, xem truyền hình. Có thời giờ giải trí đọc sách, chơi đùa, và cũng có thời giờ ăn ngủ. Có thời giờ ở ngoài nhà, và có thời giờ ở lại trong nhà. Có thời giờ chuyện vãn với bạn bè, và nhất là phải dành thời giờ thưa chuyện với Chúa qua cầu nguyện. Bước thứ ba là huấn luyện con cái tôn trọng quyền lợi của người khác. Thế nhưng, phải làm thế nào để con cái cảm thấy rằng, tất cả những điều nói trên không phải là những điều tùy hứng, vô lý, bị áp đặt bởi người lớn. Dĩ nhiên, con cái cần được giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng không bị lấn áp. Con cái cần được nâng đỡ, chứ không bị cai trị. Chúng cần được yêu thương, chứ không chỉ phải tuân giữ kỷ luật và bị trừng phạt mà thôi. Không ai có hy vọng đạt được hạnh phúc nếu không nỗ lực đi tìm kiếm hạnh phúc với khả dĩ sẵn có của mình. phụ huynh và các thầy dạy là những người đồng hành, cung cấp nhu cầu cần thiết, vạch đường chỉ lối, nhưng không thể là người chỉ huy hoặc là phi công lèo lái cuộc đời của người khác. Trước hết, qua việc làm và cách sống, họ là những người có thể nói với con em rằng, hãy xem đây, hãy làm như thế này.
Mến chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngày ban mừng thành bóng lên đường, đang tiếng gọi của Chúa đến thưa. Tin Chúa vẫn ngày đêm tôi thôi, bao giờ mi chẳng ngày được xa.
Nếu trong nền văn hóa hiện nay, kẻ nào phục vụ được xem như là bề tôi, thì trong lịch sử thánh, tôi tớ là kẻ được Thiên Chúa gọi để thực hiện một công trình đặc biệt cứu rỗi và cứu chuộc, là kẻ biết đã nhận lãnh tất cả những gì mình có và những gì mình là, và là kẻ do đó được kêu gọi đem ra những gì mình đã nhận lãnh để phục vụ những kẻ khác. Trong Kinh Thánh, việc phục vụ luôn luôn là một tiếng gọi đặc biệt đến từ Thiên Chúa. Vì lẽ này, việc phục vụ diễn tả sự hiện thực cao cả của phẩm giá tạo vật, sự nhắc nhớ tất cả chiều kích nhiệm màu và siêu việt của nó. Cũng vậy, trong đời sống Chúa Giêsu, người tôi trung được kêu gọi thực hiện công trình phổ quát cứu rỗi. Trong Kinh Thánh, có một mối ràng buộc mạnh và rõ giữa sự phục vụ và sự cứu rỗi, như giữa sự phục vụ và đau khổ, giữa tôi tớ và chiên Thiên Chúa. Đấng cụ thể là người tôi trung chịu đau khổ, vác trên vai mình gánh nặng tội lỗi loài người, là chiên bị đem đi giết, để trả giá những lỗi loài người phạm và mang đến cho nhân loại việc phục vụ nhân loại cần nhất. Người tôi trung là chiên, dù bị ngược đãi, người cam chịu, chẳng mở miệng kêu ca. Như vậy, chứng tỏ một sức mạnh phi thường, không phản ứng sự dữ bằng sự dữ, nhưng đáp ứng sự dữ qua sự lành. Đó là nghị lực dịu hiền của người tôi tớ tìm được sức mạnh nơi Chúa, và vì lẽ đó được Chúa đặt làm ánh sáng muôn dân, và người đem ơn cứu độ. Cách mầu nhiệm, ơn gọi phục vụ luôn luôn là ơn gọi tham gia nhiệm vụ cứu rỗi một cách rất cá tính, và có khi nặng nhọc, khó khăn. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 28. Chúa Giêsu thật là kiểu mẫu hoàn hảo của người tôi tớ, như Kinh Thánh nói. Người là kẻ đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ, và hiến mình hoàn toàn cho công việc của Chúa Cha, như người con rất yêu dấu, nơi người Cha đã đặt tất cả niềm vui của mình. Chúa Giêsu đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Người đã rửa chân cho các môn đệ, và đã vâng lời theo ý Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Chính vì thế, Chúa Cha đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu mới cho người, và đặt người làm Chúa trời đất. Thư Philippe chương 2 câu 9 đến câu 11. Làm sao mà ta không đọc thấy trong những thăng trầm của người tôi trung Giêsu lịch sử của mỗi ơn gọi? Lịch sử này do Đấng sáng tạo nghĩ ra cho mỗi người, một lịch sử cần thiết đi qua tiếng gọi phục vụ và đạt đỉnh cao nhất trong sự khám phá một tên mới do Chúa nghĩ ra cho mỗi một người. Trong một tên gọi thể ấy, mỗi người có thể nhận thấy căn tính riêng của mình bằng cách hướng về sự thực hiện chính mình.
sự thực hiện đó làm cho họ nên tự do và hạnh phúc. Làm sao mà không đọc cách riêng trong dụ ngôn người con, tôi tớ và là Chúa, lịch sử ơn gọi của kẻ được người gọi theo người gần hơn nữa, nghĩa là làm tôi tớ trong nhiệm vụ linh mục hay trong sự thánh hiến tu sĩ. Thật vậy, ơn gọi linh mục hay tu sĩ, tự bản tính, luôn luôn là một ơn gọi phục vụ quảng đại Chúa và anh chị. Người tôi tớ thật thì khiêm nhượng, biết mình là kẻ vô dụng, không tìm kiếm những tư lợi ích kỷ, nhưng hy sinh vì kẻ khác để cảm thấy niềm vui của sự cho không trong sự hiến dâng. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Phúc âm cho Thánh Marco chương 9 câu 35. Chúa Giêsu nói như vậy với nhóm 12 đang tranh cãi với nhau để biết ai là người lớn nhất. Đó là cơn cám dỗ hàng ngày, và sự cám dỗ này không tha những kẻ được kêu gọi chủ sự thánh thể, bí tích tình yêu cao cả của Chúa Giêsu, người tôi tớ đau khổ. Xin Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, cho chúng ta trở nên người tôi tớ như Chúa, phục vụ anh chị em. Amen.
Ngài là ánh sáng soi cuộc đời, những thiên mọi đau đớn có hay. Chúa muốn bạn là ánh sáng, tình yêu soi nghiệp của tôi.
Và ngài thắp sáng cho xa trần, chính ánh lửa tình yêu Chúa ban cho nhân thế.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.